Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Trở lại số cán bộ mùa thu, ta thấy đó là cả một cuộc dốc túi vét sạch. Dù là quân đội hay dân chính, dù là đảng viên hay quần chúng, dù là có nhiều con hay ít con, gia đình đủ ăn hay thiếu mặc, dù là thành phần cơ bản hay lưng chừng, dù là có đủ sức khỏe hay không, không sao cả. Miễn rằng không là đàn bà, là trẻ con, là ốm liệt giường hay mang bệnh hiểm nghèo, đều được chỉ định về Nam. Khối lượng dựa theo tiêu chuẩn chiếu cố của đảng như thế này dĩ nhiên là đông vô kể. Hễ đông thì đâu còn là một chính sách đặc biệt. Giả lại đông quá như thế này, làm sao nhà nước, đảng có đủ khả năng đãi ngộ, đủ khả năng giải quyết một cách thỏa đáng như những đợt đầu? Khi được lệnh gọi, họ đến thẳng Ủy ban Thống nhất. Nếu là dân chánh, quân đội thì đến phòng chính trị sư đoàn làm lý lịch và trình diện, xong mỗi người được nghỉ phép từ 1 đến 2 tuần rồi trở lại trại Xuân Mai lập hồ sơ và sinh hoạt thủ tục để về Nam, được hướng dẫn cấp tốc về cách đi đường, vậy là đủ, họ lãnh trang phục và vật dụng thực phẩm cho 20 ngày trong đoạn đường đầu kể từ Hà Nội. Họ xuất trại một cách bình thường không cần phải giữ bí mật e dè gì cả, mỗi cá nhân mỗi người mang theo thứ gì tùy ý, một số lên đường có xe vận tải chở cho đến Quảng Bình, một số lớn khác phải quốc bộ kéo thành từng đoàn ngay tại Hà Nội, vì có còn xe đâu nữa để chở. Tất cả xe vận tải lúc bấy giờ phần lớn lo tập trung để chở hàng chiến lược, súng đạn, dụng cụ, vật liệu chiến tranh cung cấp cho khu 5 và những trạm tiếp chuyển nằm trên con đường Hồ Chí Minh. Có điểm nổi bật nhất ở giai đoạn này là không biết nghĩ sao, tự tin một cách ngông cuồng là đảng và chính quyền Hà Nội cho hồi kết về Nam cùng trong thời kỳ này. Một số rất nhiều những sĩ quan của nhiều binh chủng như không quân, hải quân, thiết giáp. Phải chi chỉ là những anh lính đơ dèm cùi bắp hoặc những anh chàng sĩ quan thường thì không đáng nói. Đằng này đó là những phi công phản lực MiG, những phi công phản lực Ilyushin, Tu, rồi sĩ quan thuyền trưởng chiến hạm, kỳ hạm, phóng ngư lôi hạm, cả những sĩ quan cơ khí, không quân, chuyên viên radar, chuyên viên khí tượng và một số rất nhiều những cán bộ, chiến sĩ lái xe tăng, điều khiển loại xa lớn. Chiến trường miền Nam là chiến trường du kích, thì những thuyền trưởng, phó thuyền trưởng chiến hạm, kỳ hạm, những phi công MiG, những phi công Tu được đào tạo từ Liên Xô, từ Đông Đức, từ Ba Lan, tiệp khắc trong nhiều năm, tốn hao hàng núi của liệu có làm thể làm gì được, không lẽ Hà Nội gửi họ vào Nam để chỉ huy bộ binh, trong khi họ rất dốt và dở về mặt này, hay dùng họ để làm công tác văn phòng, công tác hậu cần, phi lý, hoặc đưa họ vào Nam với cái ý tưởng là để họ cướp phi cơ phản lực Mỹ, cướp những chiến hạm, pháo hạm đưa về Hà Nội. Kỳ quặc là nếu nghĩ vậy, thật là hết nước nói nổi, chiến xa, thiết giáp thì còn có thể khả dĩ dùng đến, nhưng đâu phải là chuyện dễ dàng. Thật không hiểu miền Bắc muốn gì khi gửi số cán bộ đặc biệt này vào Nam trong đợt thứ nhì. Trong kế hoạch hồi kết, số cán bộ mùa thu miền Bắc ta thấy rõ Hà Nội triệt để khai thác lợi dụng tình hình bất ổn định của chính quyền miền Nam dạo ấy. Đùng một cái Ngô Đình Diệm bị lật đổ và anh em y lấy cái chết để đền tội, rồi một loạt đảo chánh lật đổ những chính phủ kế tiếp xảy ra, có thể nói trong quá trình đấu tranh chống cộng của chính quyền miền Nam chưa lúc nào suy yếu và đen tối quá độ như thời kỳ đó. Thực thể thì như vậy, nhưng đâu phải Hà Nội muốn thắng ngay là được, dù Hà Nội có tung hết mọi lực lượng và khả năng. Dù sao đợt hồi kết cán bộ mùa thu triệt để gấp rút này phải mất một số thời giờ nhất định, nhiều tháng, nhiều năm mới đủ sức khai thác tình hình miền Nam. Nên khi đủ lực lượng thì tình hình miền Nam đã đổi mới, tiến triển hơn trước rất nhiều, thời kỳ đen tối đã qua đi và đáng kể hơn còn có những lực lượng đồng minh đến trợ giúp. Hà Nội đã đi chậm, thời cơ bay đi không còn bao giờ trở lại nữa. Rồi sau vụ biến cố ngày 3 tháng 8 năm 64 ở Vịnh Bắc Việt, Ngày 5 tháng 8 64, Hoa Kỳ cho phi cơ tấn công Hải Phòng, Hà Nội lần đầu tiên, rồi kéo dài, leo thang mãi đến ngày nay. Sau biến cố đó, đưa miền Bắc vào một tình thế mới. Vấn đề hồi kết cán bộ mùa thu cũng chuyển sang giai đoạn thứ ba. Về tính chất cũng như về chính sách, nó hoàn toàn khác biệt hẳn. Vì ở giai đoạn 3 này, tức 65 đến 67, số cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc còn lại rất ít, không đáng kể. Dù có vét lại cho sạch sành sanh cũng chả có nghĩa gì so với nhu cầu vô cùng to lớn của một chiến trường vô cùng ác liệt, rộng lớn ở miền Nam. Những lực lượng dự trữ và hoạt động bấy lâu nay của cái gọi là lực lượng giải phóng quân miền Nam càng ngày càng hao mòn, mất mát đến cái độ không làm sao tự bổ sung nổi. Bởi tình hình đó, nhu cầu đó, đảng và chính quyền miền Bắc tung những lực lượng chính quy ở cấp sư đoàn vào Nam gấp rút và liên tục, không ngừng nghỉ, vượt giới tuyến, công khai để phục vụ nhu cầu chiến tranh theo chiến lược mà đảng và chính quyền Hà Nội vạch sẵn. Như vậy, đợt thứ ba hồi kết cán bộ mùa thu từ 65 đến 67 đã mất hết tính chất mùa thu, nên không có thể gọi là hồi kết là cán bộ mùa thu được. Nếu dựa trên căn cứ pháp lý của Hiệp định Geneva năm 4, thì đó là một sự vi phạm nặng nề, trắng trợn. Còn về phương diện công pháp quốc tế, thì đó là một cuộc xâm lăng, không bao giờ tha thứ và không có ai có thể có cải chối được. Cán bộ mùa thu là người miền Nam tập kết. Họ có đầy đủ những đặc điểm của một người dân miền Nam, đành rằng trở về miền Nam là một sự vi phạm nặng nề Hiệp định Geneva mà miền Bắc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng người ta còn có thể vuốt mặt nói rằng đó là những người Nam Bộ chưa hề ra Bắc để phủ nhận. Nhưng những người hoàn toàn là dân miền Bắc thì còn biết nói năng chi. Tuyệt đối đại đa số cán bộ mùa thu hồi kết trở về Nam, lúc đầu toàn đi bộ và theo đường dây ông cụ của năm quốc đang thành lập trước kia. Chỉ có một số rất ít được đi bằng những phương tiện khác như đi tàu biển, tàu ngầm hoặc phi cơ, tiếp sức cho đoạn đường đầu hoặc đi ngõ công khai ở Nam Vang. Những cán bộ đi tàu ít ra thì cũng phải là cán bộ trung cấp trở lên và họ được chỉ định trước nhận công tác ở Y2 hoặc Y3, tức miền Trung và miền Tây Nam Bộ. Nếu về nhận công tác ở R thì những cán bộ đó phải là những cán bộ quan trọng, cán bộ chuyên môn khó tìm, khó đào tạo và một số cán bộ thiếu sức khỏe, không đủ vượt Trường Sơn. Thời gian đi Trường Sơn lâu mau, vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, tiếp tế dọc đường, sướng hay khổ đều tùy thuộc vào tình hình của từng thời kỳ, đặc điểm của từng toán và sức khỏe của từng cá nhân. Trong những năm đầu từ năm 9 đến 62, đoàn đi lâu nhất là 14 tháng và nhanh nhất là 8 tháng. Do đó, trong phần công tác động viên chính trị lúc lên đường, Trung ương đã từng nói với họ rằng đảng rất hoan nghênh tinh thần các đồng chí, nhân dân miền Nam rất cần sự có mặt của các đồng chí. Chỉ việc các đồng chí bước chân về đến miền Nam thôi cũng đã là một thắng lợi lớn, chưa nói đến việc tham gia vào cách mạng miền Nam. Yêu cầu của đảng cũng vậy, chỉ yêu cầu là các đồng chí đặt chân được đến mảnh đất nào của miền Nam, bởi vì qua con đường dài hàng mấy ngàn cây số, leo đồi leo núi, qua sông qua suối, giữa rừng hoang chưa hề có vết chân người lại. Còn mang nặng, vác nặng, thiếu gạo, thiếu muối, thiếu thức ăn, mưa gió dọc đường, rồi biết bao nhiêu nguy hiểm, chết chóc, bệnh tật, khó khăn đang chờ đợi các đồng chí trên đường đi. Các đồng chí vì đảng, vì nước, vì cách mạng, các đồng chí coi thường khó khăn, gian khổ, thì nhất định các đồng chí sẽ thắng lợi một cách phi thường, đâu có khác gì cuộc vạn lý trường chinh của Hồng quân Trung Quốc về cố thủ Diên An. Câu nói đó là câu nói động viên để phục cán bộ được phấn khởi, lên tinh thần và thành thực, công bằng nhận xét thì người nào bò được về đến miền Nam quả là họ đã làm được một việc phi thường và chịu một sự thử thách về gian khổ chưa từng có. Nhưng ở trường hợp một số cán bộ mùa thu, không ai lấy làm lạ vì họ không thể làm khác hơn được trước một quyết định của đảng và nhất là niềm thương nhớ gia đình, cha mẹ, anh em trong những năm dài phải xa cách quê hương. Những yếu tố đó thôi thúc họ, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, dù có chết cũng đành. Được gặp lại gia đình, vợ con có chết cũng cam, còn hơn không bao giờ được gặp. Với số đi bộ từ Quảng Bình, họ vượt qua đất Lào rồi đồi ngàn lẻ một. Ở ngày đầu tiên, ngọn đồi đó đã chiếm họ mất một ngày đường. Họ đã chồn chân mỏi gối. thở chẳng ra hơi, nhưng còn là ngày đầu sau khi vượt biên nên họ hãy còn hăng. Nhưng rồi những ngày sau nữa, những ngọn đồi trọc, nắng như thiêu như đốt, trời mưa trơn như mỡ, hai bên toàn những đá tai mèo. Chừng đó tinh thần họ mới chùng xuống, những cuộc phê bình kiểm thảo, những trục trặc mới bắt đầu sắp xảy ra từ đó. Nhưng người thì sưng chân, người thì kiệt sức không đi nổi, người thì lại ngã bệnh. Tất cả những chuyện đó đều là những chuyện lớn, vì sưng chân mang nặng tất không sao đi nhanh, đi kịp, đầu tàu. Danh từ chỉ những giao liên dẫn khách trên đường dây, mà không đi kịp bỏ lại dọc đường, đi chậm không được vì đường xa, khoảng cách hai trạm quá xa, đi chậm không đến chỗ đổi trực. Xin mở ngoặc chỗ dừng chân giao liên đổi người đưa khách đến trạm kế, xin đóng ngoặc, kịp giờ hẹn. Tất trời tối hãy còn dọc đường, chưa đến trạm trước trời tối thì sẽ không thấy đường đi, lại nguy hiểm đủ thứ, hầm hố dọc đường, lạc rừng, gặp thú dữ, và nhất là gặp địch lại càng tối nguy. Nguyên tắc đi đường, khách phải tuyệt đối tuân theo chế độ đặc biệt của đường dây, tuân theo lệnh của giao liên điều khiển. Trong đoàn, ban chỉ huy đoàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về đoàn mình, do đó có một người xưng chân, một người khác phải chia nhau, mang đồ đạc vũ khí của nạn nhân và xúm nhau dìu đi. Mới nghe qua tưởng chừng không có gì đáng kể, nhưng có là người trong cuộc mới biết đá biết vàng. Trong khi ai cũng nặng đến còng lưng, mệt đến nỗi đom đóm mắt ra, giá mà rút bớt được một cái nút áo cũng đã thấy nhẹ đi nhiều, thì phải mang thêm, nhất là súng. Trời đất ơi, đâu phải chuyện chơi. Sưng chân đã vậy còn kiệt sức đi không nổi, hay có một ông nào ngã bệnh, ngất thình lình, cái đó mới thật là đại họa cho đoàn đi. Ngoài chuyện chia nhau mang đồ đạc, còn phải lấy võng khiêng nạn nhân theo. Đã cán nạn nhân, tất đồ đạc của người khiêng phải cán trang trải cho những người khác mang hộ. Đúng là đại họa. Tưởng rằng đến trạm, đoàn đi hôm đó mệt quá, đuối quá, có người bệnh thì có thể ở lại nghỉ vài hôm cho lại sức. Nhưng trạm lại từ chối ngay. Ông trưởng trạm bảo rằng, các đồng chí nghỉ thì được, nhưng hết gạo dọc đường các đồng chí lãnh ở đâu ăn đây? Và xin báo thêm để các đồng chí rõ, vùng này là vùng bất an ninh, kiểm soát của địch. Trạm chúng tôi được lệnh không cho các đồng chí nghỉ ở đây, và chính ngay bản thân chúng tôi còn khó bảo vệ, làm sao bảo vệ cho các đồng chí? Đến trạm kế tiếp xem bên đó có thể giải quyết được không? Dù ban chỉ huy đoàn có năn nỉ mấy đi nữa cũng không được, có tay nổi nóng sắp sửa phan ngang bữa củi, ông trạm trưởng đem chữ đảng ra nổ, thì y như phải trùng ngay lại, rút cuộc vẫn phải lên đường. Đến trạm kế tiếp cũng vẫn không được nghỉ, lại còn bị dọa. Ê, tổ cảnh giới vừa cho biết chiều này hồi 5 giờ có phát hiện được dấu cây bẻ cò và mấy vỏ bao thuốc lá Pasto ở cạnh suối, cách trạm chừng 5 cây số. Đó là dấu vết của biệt kích. Chúng tôi yêu cầu các đồng chí trong đêm nay không được đốt đèn, hút thuốc lá và nói chuyện, triệt để tránh mọi tiếng động. 4 giờ sáng các đồng chí sẽ được đánh thức, chuẩn bị lên đường. Ngay trong đêm, yêu cầu các đồng chí ngủ cho sẻ, tất cả trong tình huống báo động cấp 2. Thế là ban chỉ huy đoàn hội ý cấp tốc phổ biến tinh thần và quyết định chung cho đoàn. Dù sao, sức người cũng có hạn, muốn thức cũng không thức nổi, làm thêm một cử động nhỏ cũng không sao làm được. Đến nơi có người phải ngã lăn ra nằm bất động, bỏ cả cơm chiều, thì tình hình có báo động đến cấp 3 cũng thế mà thôi. Chỉ có mấy ông ban chỉ huy đoàn vì trách nhiệm phải cố ngộ ngoại, còn đoàn viên đành mặc cho sự thế xảy ra. Trạm kế, rồi trạm kế nữa, những trưởng trạm đều trả lời giống nhau, nhưng con người vẫn là con người bằng xương bằng thịt, không phải một cái máy, mà có là máy móc được chế tạo tinh vi bằng thứ thép tốt nhất, tôi luyện thật tốt, thật hảo công phu, nó vẫn bị mòn, bị hư, không hoạt động được, huống gì con người. Anh em cán bộ mùa thu cũng vậy, đoàn đi của họ bao giờ lúc đầu cũng đông người, ít nhất là 30, trong thời kỳ đầu, tức năm 9-62, ít có những đoàn lớn từ thời kỳ thứ hai trở về sau, tức 63-65, phần lớn là những đoàn có quân số đông từ 100 trở lên, cho nên đoàn đi càng đông, số người kiệt sức, bệnh hoạn dọc đường càng nhiều, chỉ qua vài ngày là đã có hiện tượng khó khăn, cần giải quyết. Cho đến tuần lễ sau, nó không là hiện tượng nữa, nó trở thành tình trạng phổ biến, Tình trạng chung cho bất cứ đoàn nào, đa số đều đuối sức, mệt mỏi đến rã rời, khó lòng tiếp tục lên đường như những ngày trước. Một thiểu số khác, không ở mức độ đuối sức, hơn thế nhiều họ đã kiệt sức, đến độ phải khiêng, phải cán, hay còn lê lết gắn đi theo. Nhưng thở không ra hơi, đầu óc quay cuồng, không còn biết mình tên gì, bao nhiêu tuổi là khác. Ban chỉ huy, đoàn họp, đại hội chi bộ đảng, bất thường họp, cấp ủy họp, họp sau khi đến trạm đường dây đã đành, còn họp ngay giữa đường đi để động viên, khuyến khích, để củng cố tinh thần, kêu gọi nâng cao sự hy sinh tuyệt đối của người đảng viên, để tìm biện pháp giải quyết, để quyết nghị, vân vân và vân vân. Nói chung là để động viên lẫn nhau, để cùng nhìn thấy tầm quan trọng thực sự của vấn đề, không được nghĩ lại tại trạm là đúng. Bao giờ cũng vậy, người chính trị viên của đoàn, tức bí thư cấp ủy lớn nhất của đoàn, đó lên tiếng như sau.
Chúng ta đều thấy rằng, với tình trạng hiện tại, không được nghỉ, lấy sức ở trạm này thì tất cả các đồng chí chúng ta khó lòng tiếp tục lên đường được. Tất cả đều đuối sức vì mang nặng, vì đường xa, ấy là chưa kể đã có một số đồng chí bị kiệt sức, bị tai nạn, bị bệnh nặng phải khiêng, phải cán. Nhưng có mấy vấn đề tôi cần báo cáo để các đồng chí nắm vững là: một, nếu chúng ta nghĩ lại thì 3 ngày sau mới lên đường được, vì đường dây phải 3 ngày mới có một chuyến đi. Như vậy, số gạo mang theo 20 ngày ăn sẽ hết trước khi đến nơi lãnh gạo. Ba ngày sau đó chúng ta sẽ nhịn đói. Chưa kể, nếu dọc đường còn nghỉ thêm ở một trạm khác, phải nhịn đói 6 ngày. Hai là, vùng này bất an ninh, địch có thể tập kích, tấn công bất ngờ, trạm không đủ sức bảo vệ một đoàn đông người như thế này. Chiến đấu, ta có thể chiến đấu, nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải chiến đấu ở đây. Nó có thể gây ra nhiều tai hại vô cùng to lớn, ta không lường trước được. Ba là nếu chúng ta đi chậm, đoàn sau chúng ta có thể bắt kịp, chừng ấy gây thêm nhiều vấn đề khó khăn cho trạm không giải quyết nổi. Bởi các lý do đó ta không thể dừng lại. Các đồng chí, chúng ta là đảng viên, là những chiến sĩ tiền phong cách mạng của thế hệ Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của chúng ta là nhiệm vụ làm nên lịch sử. Nhiệm vụ của chúng ta hết sức vinh quang. Bất cứ bằng giá nào ta cũng phải thực hiện cho kỳ được. Trùng với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nhân danh đảng, tôi kêu gọi các đồng chí đảng viên Cộng sản, hãy anh dũng tiến lên. Một vài người uể oải hô theo, hey, tiến lên, rồi im bặt. Sự phấn khởi, niềm hy vọng to lớn, những câu động viên chính trị toàn bích, nó chỉ có tác dụng làm hưng phấn hiệu quả kích thích nhất định nào đó, và còn tùy thuộc vào tình huống, thời gian, không gian. Vào những lúc như lúc này thì thật khó mà tiếp thu, chấp nhận bất cứ một khuyến khích, an ủi, động viên nào, nhưng chấp nhận hay không chấp nhận, vẫn cứ phải lên đường. Kết quả có một người vì mang vác quá nặng, ráng quá sức, ngã chúi xuống, đứt hơi, chết không một lời trăn trối, nằm bên sườn dốc thoi thoải, vươn cao, rồi lác đác vài anh em khác lăn ra bất tỉnh, mặt tái xanh như tàu lá, hai mắt nhắm nghiền, tay chân lạnh ngắt, nước dãi tràn ra. Thỉnh thoảng, cứ vài ba đoàn cán bộ mùa thu là y như có một người chết vì kiệt sức ở dọc đường. Những đồng chí của anh ta tạm dừng lại 10 phút để cúi đầu mặc niệm, rồi đào đất chôn vội, chôn vàng ở cạnh đường đi. Thôi, anh ta đã làm xong nhiệm vụ, chết chinh quang. Không một ai kịp cảm động, kịp khóc đôi dòng nước mắt để tiễn đưa linh hồn người bạn chiến đấu về bên kia thế giới, vĩnh viễn nằm trong lòng đất lạnh xa quê hương. Các bạn anh ta, đồng chí của anh ta không kịp cảm động, không kịp khóc, vì cái mệt đã làm họ điếng người, không còn một phản ứng nào khác ngoài sự dương mắt thao láo mà nhìn, chấp nhận sự kiện hiện hữu. Vài anh em tương đối khỏe hơn, được lệnh ban chỉ huy đoàn chỉ định đào hố, chôn sơ sài để còn kịp lên đường theo giao liên. Những anh em bị ngất xỉu dọc đường thì được cứu cấp, được hồi sức rồi lại dìu nhau đi. Dù muốn dù không, khi đến trạm vấn đề lại được đặt ra. Thông thường, ý kiến của anh em, đoàn viên bao giờ cũng trái ngược với ý kiến của ban chỉ huy đoàn. Bởi lẽ ban chỉ huy là cán bộ cao cấp hơn, mang vác nhẹ hơn, mọi thứ anh em phải chiếu cố chia sớt, ủng hộ, hoặc có người còn có cả cần vụ đi theo, hay đi ngựa,
Và bởi lẽ giản dị, ban chỉ huy là ban chỉ huy thay mặt cho đảng, bao giờ cũng phải động viên cao độ để đạt thành tích, kết quả lớn nhất. Chỉ có thành tích, kết quả mang lại mới đáng kể, phải thi đua vượt mức, phải làm bằng hai, bằng xung phong nêu thành tích dâng lên đảng, lên Hồ Chủ tiệm. Xin lỗi Hồ Chủ tịch. Kết quả hy sinh. Vấn đề được đặt ra khi trạm mới là không đi nổi nữa, có tài nóng như Trương Phi, không dằn được, phát ngôn bừa bãi, vô tổ chức, có bắn chết cũng được. Nhất định phải nghỉ chứ không đi, dĩ nhiên anh Trương Phi này cáo thật. Hết biết sợ kiểm thảo, khai trừ, coi thường cây viết pha ke đổ mực vào lý lịch, hậu quả này ngày sau chẳng biết ra sao. Cái chuyện khai trừ kết nạp thi hành kỷ luật hoặc tiên dương ban khen coi như là một thông lệ, không đoàn nào không có, đảng sẽ đánh giá tinh thần cách mạng, sự trung thành với đảng, xác định tư tưởng cán bộ qua cuộc thử thách trở về Nam đó. Trở lại vấn đề, khi đến trạm, ban chỉ huy đoàn đứng trước những ý kiến này vẫn giữ lập trường, cứ đi. Nhưng vì áp lực của tập thể mạnh quá, ban chỉ huy đoàn hay nói khác hơn, ông chính trị viên đoàn phải chấp thuận một giải pháp trước nước đôi. Ai như vậy thì đồng chí nào bệnh, kiệt sức, không thể lên đường nổi ngày mai, ở lại và cố gắng lên đường vào chuyến giao liên kế tiếp. Các đồng chí yếu, ráng cố sức đi theo chúng tôi. À đâu, đồng chí nào ở lại đâu, giơ tay lên cho biết để ban chỉ huy làm danh sách và chỉ định đồng chí chịu trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn sinh hoạt nhóm này. Nhưng cũng cần nói rõ cho các đồng chí biết là kể từ nay, các đồng chí tự lo liệu lấy về mọi mặt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, có đói, có thiếu thốn, gì thì các đồng chí không thể trách chúng tôi được. Cứ theo cái đà thế, vọt qua quốc lộ 19 ở Quảng Trị rồi vào Thừa Thiên, lại vòng qua đất Lào lần nữa, đổ xuống Kon Tum qua Bình Định, lội ngọn sông Ba vào cao nguyên, qua rừng khu 6, đoàn nào cũng rơi rớt dần cho đến khi qua sông Đồng Nai, đặt chân lên khu A thì đoàn nào còn nhiều lắm là phân nửa quân số buổi ban đầu, có khi còn lại chỉ 1/10. Và buồn cười nhất, chính cái ông chính trị viên bao giờ cũng động viên người khác hô hào tiến lên, xung phong lên, lại đi lạc đâu mất không biết thấy tâm dạng. Có đoàn cả ban chỉ huy về đến khu A sao rốt, sau những anh em đoàn viên cuối cùng đến 2 tháng sau, vậy mà giống như một công thức chung, trong những ngày đầu lúc khởi hành, ban chỉ huy đoàn nào cũng đặt vấn đề với anh em đoàn viên, phần lớn do là những rắc rối đều xảy ra ở đoạn đầu đường đó. Những diễn biến trên đường đi của các đoàn cán bộ mùa thu, mỗi đoàn có những trạng huống khác nhau, những sự kiện khác nhau, thiên hình vạn trạng, duy chỉ có những điểm như đói, bệnh tật, kiệt sức, mâu thuẫn giữa ban chỉ huy và đoàn viên giống nhau đến một cách lạ lùng. Từ 64 trở về trước, nhiều đoàn phải chịu đói hàng tháng trời, đào củ chụp, củ nần, ăn lá bếp, đọt kè, khoai mì để thay cơm. Củ chụp, củ nần đâu phải là nơi nào cũng có, ngày nào cũng đào được, lá bếp, đọt kè cũng vậy. Còn khoai mì, khi về đến khu 6 và khu A mới có thể, may ra. Nhìn vào một đoàn cán bộ mùa thu đi trên đường dây, thật là một bức tranh trông vào đến buồn cười. Một đoàn người mà ăn mặc quân phục chẳng ra quân phục, dân sự chẳng ra dân sự, bà ba chẳng ra bà ba. Xin mở ngoặc, xin cáo lỗi quý bạn trang 265 và 266 bị thất lạc ngoài ý muốn của nhà xuất bản. Xin đóng ngoặc. Những hôm nào trời mưa mới thật là khốn khổ, phải lo lấy ni lông trùm củi lại cho khô. Người có ướt, quần áo có ướt cũng chưa can hệ bằng củi. Đến trạm đã muộn, tối mò, mưa lại cứ đùng đùng không dứt. Nói là trạm chứ thực ra đó chỉ là một cái nhà con lạc lõng giữa rừng sâu, không vách, lợp bằng tranh hay lá mây, lá trung quân, lá cây rừng khác, chỉ đủ cho vài nhân viên của trạm ở. Đoàn cán bộ mùa thu thì ở ngoài trời, mỗi người phải dọn chỗ cho mình ở giữa 2 cây rừng cách nhau chừng 3 thước, làm chỗ văn võng, che ni lông phủ lên để tránh mưa, nghĩa là tự mình lo lấy chỗ nghỉ ngơi với tấm ni lông nóc, dây thùng nóc, mốc, mùng, vân vân, đồ cá nhân của mình. Đến trạm giữa cơn mưa, việc đầu tiên là căng dây thùng nóc cao quá đầu giữa 2 thân cây, kế đó lấy ni lông nóc phủ lên, chia đôi 2 mái cho đều, cột cắt dây nóc cho thẳng, giống y như 2 mái nhà. Như vậy, cái nhà tạm coi như đã xong. Muốn có chỗ để ba lô, đồ đạc khỏi ướt, chặt 3 cây con bằng dao găm mang theo, xốc tréo xuống đất. ở một đầu của căn nhà tạm, vậy là có chỗ để ba lô đồ đạc súng ống lên đó, lấy võng ra giăng dây dù vào hai thân cây cho chắc. Thì có mưa sáng đêm, có bão dữ dội cũng chưa chắc hề hấn, ước ác gì, tha hồ mà ngủ, bất cần đời. Chỉ có những đoàn đi đầu tiên mới phải làm chỗ nghỉ, chọn lựa cho mệt nhọc, những đoàn đi sau chỉ việc thừa hưởng những gì người trước để lại thôi. Lo cái nhà xong, mưa quá, nước ngập lên láng, chảy tràn dưới chân, muốn làm kế bếp nấu ăn ngay, khó đấy, nhưng không sao, lấy ni lông choàng che mưa, ôm đất cục, đá hoặc cây móc cây mục chất lại cho cao hơn mực nước, kéo lên một nhánh cây tươi bằng ngón chân quằn xuống, chặt cục ngọn, thế là xong. Lấy hang gô ra trút gạo, đi vò dưới suối hay giếng, đổ nước mang đến, kéo cành cây, cục xỏ quai bằng hang gô vào, treo lơ lửng, cách mặt bếp chừng một gang tay, nếu cành cây yếu, lấy cây chống phụ, nếu cành cây cứng, lấy tay quặn xuống thêm. Củi sẵn, bếp sẵn, chỉ cần lấy cao su quai dép mang theo, cắt một đoạn, bật lửa, đốt rồi chất củi vào. Như vậy, tuy có vẻ vất vả hơn bình thường, mưa gió vẫn có thể nấu được bữa ăn giữa rừng như thường. Trên đây là một pha về cách nấu ăn của anh em cán bộ mùa thu ở giữa rừng đầy mưa to. Họ kể lại, họ làm một cách thuần thục, nhanh nhẹn. Nếu là một bà nội trợ giỏi, đứng trước cảnh đó phải chịu phép, lúng túng, không biết giải quyết ra sao. Với họ, kinh nghiệm và thói quen đã giúp họ có thể sống được giữa rừng núi hoang vu trên suốt đường đi từ tháng này qua năm nọ. Nói đến cái đói của họ trên đường đi, có thể nói không ai trong không tránh khỏi được cả, nhất là năm 65 trở về trước. Càng trở về trước càng đói dữ, đói đến độ cái tư tưởng chết đói lúc nào cũng có thể ám ảnh, gây lo âu, sợ hãi cho mỗi người. Trước khi lên đường, tại Hà Nội họ được phổ biến một cách đầy đủ về tình hình mọi mặt ở dọc đường. Họ cũng biết được một cách rõ ràng về những khó khăn, những nguy cơ mà họ sẽ gặp, như ăn uống dọc đường, vấn đề chính yếu là gạo và muối, có gạo có muối là không phải lo gì nữa. Nhưng biết thì biết vậy, việc tổ chức một hệ thống cung cấp gạo, thực phẩm cho các đoàn trên đường dây ông cụ một cách đầy đủ vẫn không sao thực hiện được. Vào thời đó, lý do thứ nhất, tổ chức cơ sở của mỗi địa phương chưa có, chưa vững. Lý do thứ hai, phải giữ bí mật tuyệt đối, nên việc xây dựng hệ thống vận tải cung cấp theo kiểu đường mòn Hồ Chí Minh sau này sẽ thành rùm beng, chuyện lớn, bí mật sẽ bị lộ ngay. Lý do thứ ba là do trở ngại của thiên nhiên, rừng núi, rừng sâu núi thẳm, đồi dốc chập trùng, xa đồng bằng, xa dân cả dân chúng, thỉnh thoảng gần được một vài buôn thượng trên quãng đường mấy ngàn cây số thì có nghĩa gì, khó tổ chức việc mua bán dự trữ tại địa phương. Lý do thứ tư, lý do chính yếu là vấn đề nhân sự, không đủ người để làm công việc đó. Ở chặng đường đầu tiên, từ Quảng Bình vượt biên giới sang Lào rồi rẽ vào Quảng Trị cho đến Thừa Thiên, đến chỗ tiếp tế gạo phải mất 20 ngày đường liên tục. Tính ra 7 ngày trên đất Lào, 13 ngày trên đất Việt, dọc đường toàn rừng núi hoang vu, không gần đồng bào Việt, Thượng hay Lào, thì mỗi người phải tự mang theo 20 lít gạo để ăn. Đáng lẽ mỗi người có thể mang theo nhiều hơn để phòng khi bệnh hoạn nghỉ ngơi dọc đường, nhưng đồ đạc quá nặng, cồng kềnh, cố gắng lắm, bắt buộc lắm mới phải mang 20 lít. Như vậy, những người phải đi dừng lại dọc đường vì tai nạn, vì bệnh tật sẽ thiếu gạo ăn. Bạn đồng hành mỗi người có sang sớt cho một nhóm cũng khó có thể cung ứng đủ khi nằm lại nhiều ngày, chưa nói đến việc trên đường đi. Vì vận động sức lực nhiều nên khẩu phần mỗi ngày 1 lít không đủ ăn no, gạo lại đựng trong cái ruột tượng, cứ đổ phỏng chừng, mỗi ngày nhiều hơn nửa lon thì có đi suôn sẻ, không nghỉ ngày nào cũng vẫn thiếu mất 3-4 ngày gạo để khỏi bị đói hoàn toàn. Những ngày sau cùng bắt buộc phải ăn cháo thay cơm. Và suốt trên đường về Nam, tại những nơi cấp gạo, không nơi nào cấp quá tiêu chuẩn mỗi lít một ngày. Vấn đề thiếu gạo ăn là tình trạng rất phổ biến đối với hầu hết mọi người. Khi từ Thừa Thiên vòng qua đất Lào, rồi đổ vào rừng núi Kon Tum, bắt đầu từ đây đến Đồng Nai Thượng, việc cấp phát gạo không còn là vấn đề tiêu chuẩn nữa. Gạo rất khó kiếm, anh em đường dây còn phải đào củ rừng ăn thay, thì cơm đâu gạo đâu cấp cho cán bộ mùa thu suốt cả tháng trường, khi thì củ chụp, lúc củ nần, cả củ ngải rừng, có hôm chỉ có đọt kè, lá bếp, thế đã là may. Có ngày không có gì cả, cũng phải chịu thất thiểu từ trạm này bò sang trạm kế. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 13 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.